the U.S. is going to welcome this, definitely, given that the U.S. for a long time has wanted more out of its Japanese ally.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm mùng 3 tháng 7 năm 2014 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Israel kêu gọi tự chế trong khi căng thẳng tăng cao ở Jerusalem.
Prime Minister Netanyahu has instructed the police to conduct this investigation expeditiously to get to the...
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Trà My tóm lược các tin quan trọng khác.
Trung Quốc, Nam Triều Tiên mở rộng quan hệ kinh tế. Nhật sắp bỏ một số chế tài đối với Bắc Triều Tiên. Mỹ cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố ở phi trường Uganda.
Việt Nam quan tâm đến việc Nhật Bản thay đổi chính sách an ninh. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự, Nguyễn Trung xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam quan tâm tới thông tin Nhật thay đổi chính sách an ninh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết như vậy ngày hôm nay, đồng thời bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ đóng góp vào xây dựng hòa bình, ổn định trong khu vực. Tuyên bố của ông Lê Hải Bình được đưa ra 2 ngày sau khi nội các xứ sở Mặt Trời Mọc thông qua việc diễn giải bản hiến pháp chủ hòa của nước này, mở đường cho quân đội đi tham chiến ở nước ngoài. Hiến pháp Nhật cấm sử dụng vũ lực để giải quyết các cuộc xung đột, trừ các trường hợp buộc nước này phải phòng vệ. Nhưng theo việc diễn giải luật, lực lượng tự vệ của nước này sẽ được phép sử dụng quyền tự vệ tập thể, tức là sử dụng vũ lực để bảo vệ các đồng minh bị tấn công. Chính sách an ninh mang tính đột phá này được thông qua trong bối cảnh Nhật Bản đang đối mặt với các thách thức từ Trung Quốc trên biển Hoa Đông và các quốc gia khác cũng có tranh chấp trên biển Đông như Việt Nam và Philippines hướng tới Tokyo trong khi đương đầu với Trung Quốc. Bắc Kinh đã ngay lập tức lên tiếng sau khi Nhật Bản thông qua việc diễn giải bản hiến pháp chủ hòa. Phát ngôn viên Hồng Lỗi nói rằng Tokyo phải tôn trọng các mối quan ngại về an ninh của các nước láng giềng cũng như không làm tổn hại tới hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho VOA Việt ngữ qua email, ông Ono Matsuo, tham tán chính trị của Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội, từng nói rằng Tokyo sẽ tiếp tục hợp tác với Hà Nội cũng như các quốc gia khác nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực, nhưng nói rằng các nỗ lực như vậy không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào. Sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói rằng Tokyo ủng hộ cách thức Việt Nam xử lý việc đối đầu với Trung Quốc và rằng việc sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng không thể được dung thứ và vấn đề nên được giải quyết thông qua đối thoại. Trong cuộc họp báo ở Hà Nội ngày hôm nay, phát ngôn viên Lê Hải Bình cho biết chuyến viếng thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Nhật Bản mà báo chí ở Tokyo nói là sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 đang được hai bên tích cực thu xếp. Ông Bình cho biết chuyến công du sẽ thúc đẩy quan hệ song phương và hai bên sẽ trao đổi các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Lê Hải Bình nói rằng phía Việt Nam đang xác minh thông tin máy bay Mỹ xuất hiện ở khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan dầu 981.
Chúng tôi đang đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam xác minh rõ thông tin này. Về việc ủng hộ của Mỹ thì tôi xin thông báo là cho đến nay thì cộng đồng quốc tế bao gồm tất cả các nước trong khu vực cũng như tất cả các nước có liên quan đều lên tiếng ủng hộ cho việc duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông, yêu cầu phải chấm dứt căng thẳng không có các hành động hung hăng, ngang ngược, vi phạm với luật pháp quốc tế, vi phạm tuyên bố về ứng xử quốc tế ở Biển Đông BOC.
Trước đó, báo chí trong nước dẫn nguồn từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết các tàu của Việt Nam đã thấy máy bay Mỹ bay qua khu vực giàn khoan ở độ cao khoảng 3.000 mét. Mỹ bấy lâu nay luôn khẳng định quan điểm trung lập và không đứng về phía nào trong các tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. Nhưng Washington từng đề cập tới các quyền lợi quốc gia trong việc duy trì tự do hàng hải cũng như hòa bình và ổn định ở khu vực này. Trung Quốc đẩy Việt Nam và Philippines xích lại gần nhau hơn. Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đặt chân tới Hà Nội hôm 2 tháng 7 nhằm củng cố thêm nữa mối băng giao với quốc gia cũng đang vấp phải các thách thức từ Trung Quốc ở Biển Đông. Chuyến công du diễn ra hơn một tháng sau khi Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tới Manila và tuyên bố rằng hai bên sẽ củng cố hợp tác quốc phòng và kiên quyết phản đối Trung Quốc. Ngoại trưởng Philippines đã gặp lại ông Dũng sau khi hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Biển Đông được cho là nằm cao trong nghị trình. Theo trang web của Chính phủ Việt Nam, chuyến thăm của ông Rosario nhằm triển khai các sáng kiến và thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm làm việc của Thủ tướng Việt Nam tại Philippines. Thủ tướng Dũng được trích lời nói rằng hai bên cần nỗ lực hợp tác, đưa quan hệ lên tầm cao mới, hướng tới đối tác chiến lược. Ông Roy Logales, cựu dân biểu đồng thời từng là cố vấn an ninh quốc gia của chính phủ Philippines, nhận định với VOA Việt ngữ về chuyến đi của ông Rosario.
I'm very sure that Secretary de Rosario is going there, not only because Vietnam and
Ông Goles nói rằng ông chắc chắn rằng Ngoại trưởng Albert Del Rosario tới Hà Nội không chỉ bởi vì Việt Nam và Philippines cùng là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, mà còn bởi vì mối quan ngại chung của hai nước về sự hung hăng và sự hiện diện trái phép của tàu bè, các trang thiết bị của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines. Tin cho hay, trong các cuộc gặp giữa các giới chức Việt Nam và Ngoại trưởng Philippines, đôi bên cũng đề cập tới việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển tranh chấp mà Hà Nội tuyên bố là thềm lục địa của mình. Ông Goles cho rằng việc làm của Bắc Kinh là một hành động hết sức khiêu khích, vi phạm tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Cựu cố vấn an ninh của chính quyền Manila cho rằng Bắc Kinh cũng có thể làm vậy với Philippines.
Oh yes, very much. We're very concerned. We also commiserate with the position of
Vietnam. Ông nói Philippines hiện rất lo ngại về việc Trung Quốc đặt giàn khoan dầu gần Việt Nam. Và ông nói thêm là phía Manila thông cảm với tình thế mà Việt Nam hiện phải đối mặt, cũng như hoan nghênh Việt Nam đã dũng cảm đối đầu với nhiều tàu của Trung Quốc hiện bảo vệ giàn khoan. Ông Goles cho biết thêm rằng Philippines lo ngại rằng phía Trung Quốc cũng sẽ dòm ngó vào những khu vực nhiều dầu và khí tự nhiên của Philippines như Reed Bank, tức bãi cỏ rong. Vị cựu dân biểu của Philippines còn nói thêm rằng Manila đang theo sát mọi diễn biến và ấn tượng với cách thức mà Việt Nam đối đầu với Trung Quốc dù kém hơn nhiều về lực lượng. Gần đây Việt Nam và Philippines đã có nhiều hoạt động được coi là thể hiện tình đoàn kết trước Trung Quốc, như cùng lên tiếng phản đối bản đồ 10 đoạn bao trọn Biển Đông mà Trung Quốc mới phát hành, hay tiến hành giao lưu giữa hải quân hai nước trên quần đảo Trường Sa. Philippines hiện đã đưa tranh chấp với Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế để phân xử, và Thủ tướng Việt Nam từng cho biết rằng Hà Nội có thể xem xét hành động pháp lý để chống lại các việc làm của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ông Goles cho rằng đó là điều Hà Nội nên làm.
I think you should, so that we can have a combined effort there.
Cựu giới chức Philippines nói Hà Nội và Manila có thể cùng phối hợp nỗ lực tại tòa. Và nếu hai bên nhận được quyết định tích cực từ Tòa án Quốc tế về luật biển, thì ông nghĩ rằng Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sức ép lớn từ cộng đồng quốc tế về việc phải tuân thủ phán quyết của Tòa án Quốc tế về luật biển. Ông nhấn mạnh, nếu không họ sẽ vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Luật sư đại diện cho Philippines từng nói với VOA Việt ngữ rằng quyền lợi của Việt Nam hoàn toàn giống với hai điểm chính mà Philippines mang ra tòa trọng tài quốc tế. Trong cuộc họp báo quốc tế tại Hà Nội hôm 26 tháng 6, khi được hỏi về thời điểm đưa Bắc Kinh ra tòa, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết rằng hiện Việt Nam đang nghiên cứu, cân nhắc kỹ thời điểm áp dụng biện pháp này. Việt Nam cấp phép cho dự án 1 tỷ đô la của Samsung. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh ngày hôm nay đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án nhà máy sản xuất màn hình, thiết bị điện tử trị giá 1 tỷ đô la của Samsung Display, công ty con của tập đoàn Samsung Hàn Quốc. Dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp gia công các loại màn hình cho thiết bị điện tử của Samsung tại khu công nghiệp Yên Phong 1 Bắc Ninh sẽ được chia làm 3 giai đoạn, bắt đầu từ năm 2014. Theo kế hoạch, khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy dự kiến sử dụng 8.000 lao động và có doanh thu năm đầu tiên là 1,5 tỷ đô la năm 2015 và tăng lên 6 tỷ đô la vào năm 2020. Đây là dự án lớn thứ ba trị giá nhiều tỷ đô la của Samsung ở Việt Nam. Năm 2009, Samsung đã khánh thành nhà máy sản xuất điện thoại di động tại Bắc Ninh. Đầu năm 2013, tập đoàn này cũng đã khởi công xây dựng khu tổ hợp công nghệ cao tại Thái Nguyên.
Căng thẳng đang tăng cao ở Jerusalem sau khi một thiếu niên Palestine được phát hiện chết trong một vụ mà nhiều người lo ngại là một cuộc tấn công trả thù vụ bắt cóc và sát hại 3 thiếu niên Israel mới đây. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày chi tiết.
Chính phủ Israel đã kêu gọi tất cả các bên tỏ ra tự chế sau khi cảnh sát phát hiện xác bị thiêu của một thiếu niên Ả Rập tại một khu rừng ở Jerusalem. Phát ngôn viên của chính phủ Israel tuyên bố:
Prime Minister Netanyahu has instructed the police to conduct this investigation expeditiously.
Thủ tướng Netanyahu đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra để tìm ra sự thật của vụ việc này càng sớm càng hay. Ông cũng kêu gọi tất cả mọi người chớ nên can thiệp và tự ý hành động.
Cảnh sát chưa xác nhận đó là xác của Mohammed Abu Kuder, nhưng những người chứng kiến nói họ đã nhìn thấy nhiều người Israel bắt anh ta lên một chiếc xe ở Đông Jerusalem trước khi phóng đi. Chính quyền của Tổng thống Obama lên án vụ giết người là một hành động ghê tởm và kêu gọi hòa bình. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, Josh Earnest, nói:
We call on the government of Israel and the Palestinian Authority to take all necessary steps to prevent an atmosphere of revenge.
Chúng tôi kêu gọi chính phủ Israel và thẩm quyền Palestine tiến hành mọi biện pháp cần thiết để tránh một bầu không khí trả thù và trả đũa.
Israel đã cảnh báo sẽ có phản ứng nghiêm khắc, trong khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đòi Israel phải trừng phạt những kẻ có thể đã sát hại thiếu niên Ả Rập. Voice of America, VOA,
Washington. Tiếp tục phần tin quốc tế, Trung Quốc và Nam Triều Tiên đồng ý mở rộng quan hệ kinh tế và tái khẳng định cam kết đối với một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân, trong lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du tới Seoul. Tại một cuộc họp báo chung ngày hôm nay, ông Tập và Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye loan báo Seoul và Bắc Kinh sẽ cùng làm việc để hoàn tất thỏa thuận tự do thương mại, thương lượng bấy lâu vào cuối năm nay. Bộ Tài chính của Nam Triều Tiên cũng cho biết đôi bên đồng ý mở giao dịch trực tiếp giữa đồng won của Nam Triều Tiên và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, một biện pháp sẽ giúp mở rộng việc sử dụng tiền tệ của Trung Quốc. Quyết định này có nghĩa là chỉ có đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng đô la Mỹ là có thể chuyển đổi trực tiếp với đồng won của Nam Triều Tiên. Tổng thống Nam Triều Tiên nói bà tán thành với ông Tập rằng bán đảo Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa và đôi bên dứt khoát phản đối bất kỳ cuộc thử nghiệm hạt nhân nào nữa từ Bình Nhưỡng. Các quan ngại về chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ bao trùm các cuộc hội đàm giữa ông Tập với Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye. Trong tuần qua, Bắc Triều Tiên đã bắn một số phi đạn tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía đông, một hành động mà một số người cho là tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng không hài lòng với chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc tới Nam Triều Tiên. Chuyến đi của ông Tập đánh dấu lần đầu tiên một vị Chủ tịch Trung Quốc ghé thăm Nam Triều Tiên trước Bắc Triều Tiên. Đây là lần thứ 5 Tổng thống Park của Nam Triều Tiên và ông Tập Cận Bình gặp nhau kể từ khi họ nhậm chức, trong khi ông Tập chưa gặp lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, người lên nắm quyền từ năm 2011. Giáo sư Kang Jun-yong thuộc Trường Đại học Quốc tế học Hàn Quốc nói với đài VOA rằng chuyến thăm của ông Tập Cận Bình là cơ hội để Trung Quốc đẩy Nam Triều Tiên gần hơn vào khu vực ảnh hưởng của Bắc Kinh và cách xa Nhật Bản.
Mỹ Quốc... 아시아 재균형 정책에 대항하기 위해서 역사에 있어서
Ông nói, nhằm chống lại chính sách tái cân bằng của Mỹ tại châu Á, ý đồ của Trung Quốc rằng đây là một việc hết sức quan trọng nếu có thể bắt tay với Nam Triều Tiên, nạn nhân của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, để kiềm chế Nhật. Dĩ nhiên, Nam Triều Tiên phải giữ một mối quan hệ thân mật với Trung Quốc, nhưng không thể nghiêng ngả quá nhiều về phía Trung Quốc, vì giữa Nam Triều Tiên, Mỹ và Nhật có một hệ thống đồng minh. Trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Nam Triều Tiên, Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ca tụng Seoul là kiểu mẫu của các mối quan hệ láng giềng tốt. Bài xã luận của báo này viết rằng các mối quan hệ giữa Bắc Kinh với Seoul đặc biệt phát triển lớn mạnh giữa bối cảnh mà họ gọi là rối ren phức tạp ở Đông Bắc Á. Nam Triều Tiên cùng với các đồng minh ở Washington đang thúc đẩy Trung Quốc tăng thêm áp lực buộc Bắc Triều Tiên hủy bỏ tham vọng theo đuổi vũ khí hạt nhân. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đi theo các biện pháp chế tài mở rộng của Liên Hiệp Quốc đối với Bình Nhưỡng, nhưng vẫn e dè đưa ra những bình luận công khai có thể khiến cho Bình Nhưỡng bất bình. Thay vào đó, Trung Quốc kêu gọi phi hạt nhân hóa cả bán đảo Triều Tiên. Nhật đồng ý dỡ bỏ một số chế tài đối với Bắc Triều Tiên giữa lúc hai nước tiếp tục các cuộc thương thuyết về các công dân Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm nay phát biểu rằng việc này cho thấy bước khởi đầu của một giải pháp toàn diện cho vấn đề. Tuy nhiên, ông Abe không cho biết chi tiết các biện pháp chế tài nào sẽ được dỡ bỏ và vào thời điểm nào. Ông nói, trên tinh thần hành động đáp lại hành động, tôi muốn dỡ bỏ một phần các biện pháp chế tài Nhật áp dụng đối với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, đây chỉ là bước khởi đầu. Trong tuần này, Tokyo và Bình Nhưỡng mở các cuộc đàm phán tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Bắc Kinh để bàn về các vụ công dân Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc. Vấn đề này lâu nay là trở ngại chính cho quan hệ song phương. Bắc Triều Tiên thừa nhận là trong năm 2002 có bắt giữ 13 công dân Nhật để buộc họ dạy cho các điệp viên Bắc Triều Tiên về văn hóa của Nhật. 5 người trong số này đã được trả về nước. Bắc Triều Tiên nói những người còn lại đã chết. Nhưng nhiều người Nhật nghi ngờ là ít nhất có thêm một chục người khác đã bị bắt cóc. Hồi tháng 5, Bắc Triều Tiên đồng ý thành lập một ban đặc biệt lo giải quyết các vụ bắt giữ này để đổi lấy việc Tokyo nới lỏng bớt một số biện pháp chế tài lâu nay. Tuy nhiên, có nhiều quan ngại ở Nhật rằng liệu ban này có đủ quyền hành để giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng hay không. Thủ tướng Nhật ngày hôm nay nói rằng Nhật tin là Bắc Triều Tiên đã lập ra một cơ cấu chưa từng có trước nay để giải quyết vấn đề, và cơ cấu này có thể bao gồm các tổ chức hàng đầu như Ủy ban Quốc phòng hay Cơ quan An ninh Quốc gia của Bắc Triều Tiên. Theo thông tấn xã Kyodo của Nhật, thì ban này sẽ bao gồm các thành viên của Ủy ban Quốc phòng đầy quyền lực của Bình Nhưỡng do lãnh tụ Kim Jong-un đứng đầu. Quyết định của Nhật dỡ bỏ một số biện pháp chế tài cho Bắc Triều Tiên được đưa ra giữa các quan ngại trong khu vực về việc Bình Nhưỡng thăng tiến các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo, vốn bị cấm bởi các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc. Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên hôm nay kêu gọi tiến trình dỡ bỏ chế tài của Nhật đối với Bắc Triều Tiên phải được thực hiện một cách minh bạch. Seoul nói rằng không nên để cho bất kỳ hành động nào của Tokyo làm phương hại tới sự hợp tác quốc tế chống lại các chương trình vũ khí của Bắc Triều Tiên. Nhật Bản nhấn mạnh quyết định dỡ bỏ chế tài đối với Bắc Triều Tiên không có nghĩa là Tokyo không tán thành với các đồng minh Mỹ và Nam Triều Tiên về vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng. Các biện pháp chế tài của Tokyo đối với Bình Nhưỡng riêng biệt so với các biện pháp chế tài quốc tế ban hành từ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Quay sang Miến Điện, giới hữu trách nước này báo cáo có 2 người thiệt mạng vì bạo động giữa các tín đồ Phật giáo với Hồi giáo tại Mandalay, thành phố lớn thứ nhì của Miến. 2 trường hợp tử vong này xảy ra trong đêm bạo động thứ nhì, bùng phát hôm thứ ba, khi đám đông các tín đồ Phật giáo tấn công vào một quán nước vì có tin đồn rằng chủ quán theo đạo Hồi đã cưỡng hiếp một nữ tín đồ Phật giáo. Trong đêm bạo động đầu tiên, cảnh sát cho hay đã dùng đạn cao su giải tán hàng trăm phần tử bạo động có trang bị dao và đá, khiến 5 người bị thương. Tình hình được phản hồi ngày hôm qua, nhưng bạo động nổ ra lần nữa vào chiều tối, gây thiệt mạng cho một tín đồ Phật giáo và một tín đồ Hồi giáo. Các làn sóng bạo động chống Hồi giáo liên tục diễn ra tại Miến Điện kể từ tháng 6 năm 2012, khi bùng phát các vụ bạo loạn theo sau những tranh chấp giáo phái giữa đa số tín đồ Phật giáo và người Hồi giáo Rohingya thiểu số ở bang Rakhine. Từ đó, bạo động lan tràn ra nhiều khu vực, khiến ít nhất 200 người chết, đa phần là người Hồi giáo. Hàng chục ngàn người khác bị rơi vào cảnh vô gia cư. Bạo động giáo phái quy mô lớn chưa lan tới thành phố Mandalay, trung tâm lịch sử của Phật giáo, nơi mà 2 cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo phần đông chung sống với nhau hòa bình. Miến Điện, quốc gia có 60 triệu dân, đang phục hồi sau 50 năm dưới sự cai trị trực tiếp và khắc nghiệt của quân đội, vốn chính thức chấm dứt vào năm 2011.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa bổ nhiệm những nhân vật lãnh đạo mới cho các chức vụ quốc phòng, trong lúc các giới chức Âu Châu hô hào cho việc thương thuyết về một cuộc ngưng bắn giữa quân đội Ukraine với các phần tử đòi ly khai thân Nga. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên VOA Michael Brown.
Chính phủ Ukraine hôm nay loan báo Thượng tướng Valery Heletti vừa được chỉ định làm tân Bộ trưởng Quốc phòng và Trung tướng Viktor Mushenko được bổ nhiệm vào chức vụ tham mưu trưởng quân đội. Loan báo của chính phủ ở Kiev được đưa ra một ngày sau khi các vị ngoại trưởng của Ukraine, Nga, Pháp và Đức nhóm họp tại Berlin. Các nhà ngoại giao này nói rằng cuộc đàm phán nhằm thực hiện lại cuộc ngưng bắn giữa quân đội Ukraine và các phiến quân thân Nga cần phải được khởi sự trước ngày thứ Bảy tuần này. Các vị ngoại trưởng đã cho biết sự đồng thuận của họ về cuộc đàm phán trong lúc giao tranh ác liệt diễn ra ở gần biên giới Nga. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu như sau.
Tôi tin rằng trong cuộc thương thuyết vừa chấm dứt, chúng tôi đã thành công để có được một thỏa thuận về nhiều biện pháp mà gộp chung với nhau sẽ có thể dọn đường cho một cuộc hưu chiến.
Họ cho biết cuộc đàm phán sơ bộ sẽ nhắm tới việc thực thi một cuộc ngưng bắn vô điều kiện, được đôi bên chấp thuận và có tính chất lâu dài, dưới sự giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu. Về việc này, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cho biết như sau.
Điều quan trọng vào lúc này là Ukraine chúng tôi lấy lại quyền kiểm soát các chốt kiểm soát ở biên giới. Một điều quan trọng khác nữa là các con tin phải được trả tự do ngay tức khắc. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt giao tranh. Chúng tôi yêu cầu các bên chấm dứt giao tranh để Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu theo dõi tình hình tại chỗ.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã loan báo một cuộc ngưng bắn đơn phương kéo dài một tuần vào ngày 20 tháng 6. Sau đó, ông triển hạn lệnh ngưng bắn này thêm 3 ngày nữa. Nhưng hôm thứ Ba vừa qua, ông Poroshenko không chịu triển hạn lệnh ngưng bắn thêm nữa và ra lệnh thực hiện các cuộc hành quân mới vì điều mà ông cho là thái độ không hợp tác của phe nổi dậy. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích việc nhà lãnh đạo Ukraine quyết định chấm dứt cuộc ngưng bắn đơn phương. Nhưng ông cũng cam kết là Moscow sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình đối với các nhân vật lãnh đạo phe đòi ly khai để đạt được một cuộc hưu chiến song phương. Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu tố cáo Nga cung cấp vũ khí cho các phần tử đòi ly khai ở miền đông Ukraine và đã đòi Điện Kremlin chặn đứng dòng chảy của chiến binh và trang thiết bị quân sự từ Nga vào miền đông Ukraine.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt. Hàng vạn di dân từ Trung Mỹ đã vượt biên giới Mexico sang tiểu bang Texas của Hoa Kỳ trong những tháng gần đây, và các nhân viên liên bang đã tăng cường nỗ lực để thanh lọc những người không có lý lịch tội phạm và cho phép họ được ở lại với gia đình tại Mỹ trong khi chờ ngày ra tòa. Theo tường trình của thông tín viên Greg Flakers của đài VOA từ Houston, Texas, các cộng đồng địa phương đang ra sức giúp đỡ cho những di dân kiệt sức và đói khát này. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Hồi đầu tuần này, Sở Cảnh sát quận Hidalgo ở Texas đã phát giác tử thi rửa nát của một bé trai trong một bụi rậm gần sông Rio Grande, phân chia ranh giới với Mexico. Dựa vào những thông tin được viết nguệch ngoạc trên genit của cậu bé, các nhân viên cảnh sát đã tiếp xúc với một người đàn ông ở Guatemala tự nhận là cha của nạn nhân. Cảnh sát viên Eddie Guerra nói ông này đã cung cấp những tin tức giúp họ xác định lý lịch của cậu bé.
Một phần của lời khai của người được xem là cha của cậu bé đã chết đã cho chúng tôi biết những chi tiết rõ ràng về áo quần của em này.
Theo giấy khai sinh thì em bé xấu số đó chỉ có 11 tuổi, nhưng theo các thân nhân trong gia đình thì em đã được 15 tuổi. Trong những tháng gần đây, làn sóng di dân từ Trung Mỹ đến phía Nam Texas đã tăng mạnh. Giữa hội đất liên bang câu lưu các thiếu niên không có cha mẹ đi kèm, nhưng họ đã thanh lọc và thả hàng trăm người với trẻ em đi cùng để những người đó đến những nơi khác trong nước Mỹ mà họ có thân nhân. Nhiều người trong số đó đã đến trạm xe buýt tại thị trấn Mark Island ở Texas, là nơi hiện phải vất vả để đối phó với một số lượng đông đảo di dân. Ông Taclo Garcia, phát ngôn viên của thị trấn Mark Island, nói rằng nhà cầm quyền địa phương, các nữ tu và những người tình nguyện địa phương đang cung cấp dịch vụ tại bãi đậu xe của nhà thờ Thánh Tâm.
Quận đã dựng các lều tạm và các xe đang làm việc để đảm bảo là những người đến đây được nuôi ăn và chăm sóc. Và những nhân viên y tế của quận đã khám sức khỏe và những di dân này sau đó lên xe buýt đi các nơi khác.
Ông Garcia nói thành phố đã tiêu hết 58.000 đô la cho dịch vụ khẩn cấp này. Nhưng ông nói thêm là cuối cùng có thể quận phải tốn tới nửa triệu đô la vào cuối năm này nếu tình hình không được cải thiện.
Trong khi chúng tôi đối phó với tình hình hiện nay, chúng tôi muốn chính phủ liên bang chịu trách nhiệm. Chúng tôi không gây ra tình trạng này. Chúng tôi chỉ muốn đối xử với mọi người một cách nhân đạo. Nhưng chúng tôi tự hỏi và chúng tôi lo ngại là không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Chúng tôi không muốn tiêu 500.000 đô la tiền thuế cho hoạt động này hàng năm.
Hoạt động tại nhà thờ ở Mark Island và một hoạt động khác được thực hiện cách đây vài ngày tại Brownsville được Hội Từ Thiện Công Giáo đảm trách. Bà Brenda Riohatz, đại diện của hội, nói rằng hoạt động cứu trợ do các cư dân địa phương bắt đầu.
Tiếp tục phần tin quốc tế, Đại sứ quán Mỹ ở Uganda cảnh báo có thể xảy ra tấn công quốc tế Entebbe của Uganda. Theo thông cáo đăng trên trang web của Đại sứ quán Mỹ, thì theo các nguồn tin tình báo, có một mối đe dọa cụ thể rằng một nhóm khủng bố sẽ tấn công vào sân bay này hôm nay, thứ Năm 3 tháng 7, trong khoảng thời gian từ 21 tới 23 giờ. Sứ quán Mỹ cho hay nhận thông tin này từ lực lượng cảnh sát Uganda. Tòa đại sứ Mỹ khuyến cáo những ai dự trù có các chuyến bay ngang qua phi trường này nên xem lại kế hoạch của mình dựa trên những thông tin về khủng bố vừa kể. Trước đó, các giới chức trong chính quyền của Tổng thống Obama cho biết là Mỹ dự định tăng cường an ninh tại một số phi trường nước ngoài giữa các quan ngại rằng Al-Qaeda có thể phát triển các loại bom mới có thể được mang lén lên các chuyến bay. Người đứng đầu an ninh nội địa Hoa Kỳ, ông Jeff Johnson, nói Hoa Kỳ đang tăng cường an ninh tại một số phi trường ở hải ngoại, có các chuyến bay thẳng tới Mỹ. Tuy nhiên, ông không cho biết lý do dẫn tới hành động này hoặc nêu tên cụ thể đó là các sân bay nào. Hôm nay, hãng thông tấn AP dẫn lời các giới chức chống khủng bố của Hoa Kỳ nói các chuyên gia lo ngại về những nỗ lực mới của Al-Qaeda chế tạo các loại bom có thể qua được hàng rào kiểm tra an ninh ở sân bay. Hãng thông tấn Pháp thì loan tin rằng sự tăng cường an ninh tập trung ở các sân bay ở Trung Đông và châu Âu.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.